Theo Như Lai đó, Bà La Môn phải là người không còn chấp sở hữu và buông hết mọi chấp thủ, không còn sợ hãi, không bị trói buộc, là một bậc sáng suốt giác ngộ tất cả những điều cần giác ngộ trong cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật rất khéo, không phủ định cái phong cách sống, cái văn hóa sống Bà La Môn giáo, không đề cao cái phong cách sống, văn hóa sống của Sa Môn Thích Tử do ngài hướng dẫn tâm linh, mà ngài chỉ nói rằng là theo tôi đó, một vị Bà La Môn á, tiêu chí tiêu chuẩn á, phải là như thế này, và ai chưa đạt như thế đó tự động họ bẽn lẽn, họ điều chỉnh thôi. Mà khi điều chỉnh rồi đó, dù họ có mặc chiếc áo Bà La Môn, họ cũng là tu sĩ Phật giáo. Dù họ là tín đồ Bà La Môn, họ vẫn là một người Phật tử. Nội dung đã được thay đổi rồi, còn hình thù chúng ta được quyền thay mà. Giống như các nghệ sĩ khi đóng vai cha, khi đóng vai con, khi đóng vai vợ, khi đóng vai mẹ, không vì thế mà tư cách người đó bị mất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc mà dựa trên cái tư cách và sự tu tập đó, nó mới là cái chuẩn mực mà một vị tu sĩ cần phải có. Chấp sở hữu đó là một cái điều tệ nhất đối với người tu. Vì tu sĩ Bà La Môn giáo và tu sĩ Phật giáo được xem là những người vô sản. Ngày xưa thì vô sản, rồi bây giờ thì hết vô sản nổi rồi. Bởi vì ngày xưa đó chỉ có 3 chiếc y đó. Một năm á, hay là 2 năm mới được may cái bộ mới một lần. Chừng nào nó cũ rách không còn chỗ để mặc nữa đó thì chúng ta mới đổi thôi. Cho nên một năm nó thường đến vào rằm tháng 7 đó, mới có lễ dân y công đức để cúng dường thay thế cho bộ mới. Do đó là sống rất là giản đơn, đâu có bất cứ một cái sở hữu vật chất nào. Mà nếu như một vị Bà La Môn mà gọi là tích góp cái của đàn na tín chủ cúng dường cho mình nhiều mà không làm được những cái Phật sự, xin lỗi, không làm được những việc lễ cho xã hội đó, thì vị Bà La Môn đó không xứng đáng là Bà La Môn. Thì tu sĩ Phật giáo cũng như thế. Bây giờ thì chùa phải có cái cơ sở vật chất như một định chế xã hội, cũng có các vật dụng, cũng có những cái điều tiêu dùng như là nhu cầu cần thiết. Nhưng nếu như là ai đặt nặng về vấn đề đó thì nó không đúng với tinh thần Phật dạy, phải xem nó như một phương tiện. Cho nên trong chùa đó, cái phương tiện ngủ nghỉ rất là đơn giản, ngủ ở trên cái giường mà phần lớn không có chiếu nữa. Nhiều người và phần lớn là ngủ ở trên đất, chỉ có cái chiếu đơn giản mà thôi. Ai đã từng quen ngủ niệm là ngủ máy lạnh, vào trong chùa vài bữa nó đau nhức lưng quá, chịu không nổi. Trong chùa là ngủ không có gối nữa, chỉ có một cái khăn mền lót nho nhỏ thôi. Ai ngủ im ấm quen rồi vào chỗ đó là rút lui. Buông tất cả mọi chấp thủ, mỗi một sở hữu đi dẫn đến một chấp thủ. Có thêm một cái gì mới, chúng ta có thêm cái chấp về cái đó. Cho nên nó giảm bớt các cái sở hữu thì chúng ta giảm bớt cái sự chấp trước. Và cái điều quan trọng nhất là thái độ tâm lý là không có sợ hãi về cái chết, về hoàn cảnh, về môi trường, về khó khăn, về thuận và nghịch, về những người có ác cảm thành kiến với mình đó. Vì sự sợ hãi đó làm cho chúng ta mất đi chất liệu bình an. Không bị trói buộc bởi bất cứ cái gì, tức là sống thông dong ở trong cuộc đời mà không bị dính bởi cuộc đời. Giống như cái muỗng inox nằm ở trong một cái chén hay là cái thùng nước mắm, nó không thu hút cái mùi tanh thôi. Sau khi rửa một lần sạch và phải có chất liệu sáng suốt giác ngộ thì mới xứng đáng là một vị tu sĩ. Như vậy là chúng ta thấy là Đức Phật đã nạp vào trong nội dung tu sĩ những cái chất liệu tâm linh mới. Nếu ở trong tôn giáo những người tu sĩ mà không có chất liệu tâm linh đó, thì không còn là tu sĩ nữa. Bởi vì nhờ chất liệu tâm linh với những giá trị chuyển hóa đó thì người tu đó được tôn trọng và xem như là những cái báu vật cho cuộc đời nó theo. Kế tiếp Đức Phật phân tích, người nhẫn nại với một cái tâm trong sáng, chịu đựng tất cả những nghịch cảnh bao gồm những lời mắng nhiếc và vu khống của cuộc đời, có giới hạnh, không hống hách, và làm chủ được bản thân mình mới đích thực là một vị Bà La Môn. Đây là một tư tưởng rất là hay. Nhẫn nại đó làm cho chúng ta thành công, vượt qua những khó khăn, giải quyết những bế tắc trong thái độ ôn hòa và tâm mình trong sáng đó, thì mình không có sợ hãi bất cứ một cái gì. Nếu như một tấm gương soi, người ta có thể nhìn phiến diện ta thấy sai, không vì thế mà chúng ta nản thất vọng, ta vẫn tiếp tục đi con đường của mình. Và do đó đó, về lâu về dài thì cái uy tín nó được gia tăng. Nhờ cái nhẫn nại như vậy đó, chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh như là du khống của những người chưa hiểu mình, của những người cố tình xuyên tạc mình, của những người ganh tị với mình. Và mặc dù thành công ở trong mọi nỗ lực và đóng góp, là người đó không có hóng hách, cao ngạo, khinh thường, một hại vô nhân. Đây là cái đức tính mà một tu sĩ cần phải có. Cái tu sĩ mà cái lúc đầu cũng ngước cái mặt lên trời chắc chắn rằng là không phải là một tu sĩ đúng nghĩa. Tu sĩ phải thấy rằng là tất cả những người khác là những người đồng học, những người đồng tu với mình. Nếu quý vị để ý thì trong phần lớn các băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị cao tăng của Tịnh Độ Tông thời cận đại đó, thì cái câu chào đầu tiên của Hòa Thượng đó bằng tiếng Bạch Thoại là cơ quay thủng xẻ, vậy là tiếng Việt là xin kính chào các vị đồng học, rất sâu sắc, một từ rất là sáng tạo. Tại sao là Hòa Thượng lại gọi tất cả những đệ tử của Ngài là những người đồng học? Bởi vì con đường Phật đạo mênh mông, Hòa Thượng chẳng qua cũng học trước những người đệ tử của Ngài vài chục năm, và bây giờ vẫn chưa chứng thánh thì vẫn còn học tiếp tục thôi. Thậm chí là chứng được đạo quả Bồ Tát rồi cũng phải tiếp tục học cho đến lúc nào chứng được Phật quả thì thôi. Đó là một cái thái độ hết sức khiêm tốn, không hóng hách. Làm nhiều Phật sự, làm nhiều đóng góp mà mình có cái phong cách là bình dân, dễ gần gũi chừng nào đó, thì sự thành công trong giao tế dù chúng ta không muốn, không có bỏng cầu, nó vẫn có như là một sự thật. Và điều quan trọng hơn hết là phải làm chủ được bản thân mình. Một người tu mà bị dao động bởi hoàn cảnh thì chưa phải là người tu có cái trình độ tâm linh cao. Ở trong thuận cảnh thì họ làm Phật sự tốt rồi, đã đành rồi. Nhưng mà trong nghịch cảnh là người đó vẫn làm tốt mới thật sự là người tu có kinh nghiệm. Còn trong nghịch cảnh là mình buông, mình bỏ thì chúng ta chưa hoàn tất được cái sự tu cập. Thứ tư, theo Đức Phật đó, là một vị Bà La Môn phải sống như là nước trên lá sen, hay là hạt cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng. Ba câu này với ba cái ảnh dụ rất là sâu sắc. Nước trên lá sen có nghĩa là không giữ lại. Lá sen đó, nó là một cái loại lá mà cái cấu trúc vật lý của nó đó là không thấm nước, cho nên đó là nó được sử dụng như là một cái nghệ thuật sống ở trong bùn nhơ nước động mà không bị dính bởi bùn nhơ nước động, ở trong sự cám dỗ mà vẫn thanh cao, tượng trưng cho những con người tu tập chuyển hóa tâm linh. Như là hạt cải ở trên đỉnh nhọn của cây kim, dĩ nhiên nó sẽ bị rớt liền. Đỉnh nhọn là nó có một cái điểm dựa duy nhất thôi, mà trong cái đó một cái gì nó muốn giữ lại nó phải có một cái mặt bằng. Cho nên quan sát hình ảnh như thế để chúng ta buông bỏ mọi chấp trước. Có nhiều người bảo thủ cố chấp, chỉ hoài nghi chút xíu đó là có thể mình nghĩ người khác là xấu, không chịu nghe lời giải thích, không chịu nghe lời góp ý, không chịu nghe lời tư vấn, cứ nghĩ là diễn gì mình nghĩ là chân lý, cho nên cuối cùng mình ôm lấy nỗi đau. Bây giờ ai có thói quen như vậy, hãy thực tập. Kể từ ngày hôm nay tôi phải thực tập những điều mà không đáng giữ trong lòng, cũng giống như những hạt cải nằm ở trên mũi kim, nó sẽ phải rớt liền ở trong tích tắc thôi. Phải có một thái độ buông bỏ dứt khoát nhanh như vậy đó thì chúng ta mới nắm lấy được hạnh phúc. Mà không đó là chúng ta bị nỗi ám ảnh dẫn đến cái sự ảo giác lâu dài đó, bị những cái chứng bệnh thần kinh. Và hậu quả của nó đó làm cho mình bị trầm cảm, mất hết niềm tin với con người và cuộc đời nói chung. Khi chúng ta sống với cái tư cách như là lá sen, hạt cải trên đỉnh kim đó, thì không còn có tham luyến gì nữa. Mọi việc đến như là nhân duyên, mọi ra đi là gió thoảng mây bay, không lưu luyến, không bận tâm, là bởi vì chúng ta đã làm hết lòng ở trong cuộc đời này. Các thành quả như thế nào chúng ta tạm thừa nhận như thế đó, để tâm mình nhẹ nhàng làm những việc khác. Thứ năm là vị Bà La Môn á, người đó phải hiểu được bản chất của cuộc đời này, sống trong tinh thần vô ngã, đặt hết mọi gánh nặng xuống sau khi đã cởi bỏ mọi trói buộc. Hiểu rõ đời này á, tức là hiểu nhân quả, hiểu thực tế, chứ không phải là chờ đến kiếp sau thế này thế kia. Học thuyết về Tây Phương Cực Lạc đó, nó là một cái nhu cầu hỗ trợ về tâm lý để tạo một niềm tin rằng là những nỗ lực chân chính và gieo trồng phước lực của con người ở hiện tại đó, nó có một sự đền bù xứng đáng. Nếu ở không đời này đó thì cũng có kiếp sau. Tại chùa Ông Quang 3 giờ chiều hôm nay đó, thì một Phật tử đã nêu ra một câu hỏi là người thân đó, của họ không có niềm tin về tịnh độ Tây Phương, mặc dù đã hướng dẫn khích lệ nhiều, nhưng mà niềm tin đó mà không gieo rắc được thì phải làm thế nào. Thì Chúa đã trả lời gồm có ba ý. Ý một đó là không nên bận tâm rằng là bản chất hạnh phúc nó phải là ở trên Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai đó, con đường mà giáo dục, hướng dẫn và hoằng pháp cho người thân đó, không nhất thiết phải thông qua pháp môn tịnh độ. Cái thứ ba đó là miễn sao giúp cho người thân của mình biết được Phật pháp, sống trên niềm tin nhân quả để họ tự làm chủ bản thân mình. Họ tin theo thiền hay theo mật tông hay theo Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông là chuyện nó thuộc về cái nghiệp riêng và nghiệp chung của người đó. Theo Phật là tốt rồi, còn theo pháp môn nào đó, đó là một sự lựa chọn. Do đó đó, đối với những người có tinh thần tự lập cao đó, thì việc giới thiệu cho pháp môn tịnh độ theo kiểu là hãy làm tốt đi chết đó, được vãng sanh Tây Phương để hưởng cái cực lạc, có lẽ là nó không áp phê. Cho nên đó, chúng ta phải dạy về pháp môn là tịnh độ nhân gian, tịnh độ ngay hiện tại. Và đây cũng là tiêu chí của bản kinh này, hiểu rõ đời này, hiểu rõ những cái khó khăn, những cái thuận lợi, hiểu rõ những hạt giống và kết quả ở trong mấu chốt của đời hiện tại này, để chúng ta làm tất cả với cái tinh thần trách nhiệm về phương pháp cao nhất của chúng ta, để đảm bảo được cái tính thành công của đó. Vô ngã là không có cống cao ngã mạng, vô ngã thì không có chủ nghĩa công thần, vô ngã thì rất là dễ gần gũi mà không đánh mất đi chính mình. Vô ngã là một con người rất là nguyên diệu, mà nếu như mình không làm được như thế thì các gánh nặng vẫn đè ấp trên người của mình, gây hấn với cuộc đời là do cái tôi mà ra. Mỗi lần gây hấn có thì chúng ta có thêm một gánh nặng mới. Sống vô ngã rồi thì chúng ta không còn gánh nặng nào để mà lo hết đó. Thứ sáu, phải có trí tuệ hiểu rõ đâu là đạo và phi đạo, sống thiểu dục, không hệ lụy vào ai. Trí tuệ chứ là tông chỉ của nhà Phật. Chúng ta có thể nghèo bằng cùng, cái nghèo và bằng cùng đó có thể được giải quyết, thay đổi vận mệnh thông qua những nỗ lực chân chánh trong vòng vài tháng, vài năm. Nhưng nếu chúng ta nghèo về trí tuệ thì chúng ta khổ đau đời đời kiếp kiếp. Mù chữ về kiến thức đó có thể được thay thế bằng kinh nghiệm, nhưng mù chữ về trí tuệ đó thì đời đời trong mê tín và dị đoan. Vì đó là một tu sĩ mà không có trí tuệ đó, thì sự nhiệt tâm, nhiệt quyết hướng dẫn của người đó sẽ làm cho biết bao nhiêu người khổ lụy ở trong con đường sai lầm. Mà Đức Phật thường nói là một người mù dẫn một đàn mù, cả đàn rơi vào hầm hố sâu. Do đó đó là cái việc mà đào tạo tu sĩ đó phải được xem như là quan trọng hàng đầu. Phật giáo chúng ta có cái dở là cái chương trình về chế độ đào tạo cho một tu sĩ đó, nó không ép buộc. Cứ nghĩ rằng là ai vào chùa tu cao đầu là có thể được. Thế giới ngày nay đó, tất cả mọi ngành nghề đều phải có license, phải có văn bằng, Và sau khi tốt nghiệp dân bằng rồi đó, phải có một cái bằng nghề nghiệp nữa mới đảm bảo được cái tính cách an toàn trong việc là triển khai nghề nghiệp của mình đối với quần chúng. Phật giáo chúng ta đó thì quá dễ dãi, cho nên đó, rất nhiều ngôi chùa mà vị chủ trì đó chưa từng trải qua các trường lớp Phật học nào, cũng chưa từng có được cái kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh của những vị thầy đi trước, trở thành như là ông thầy giữ chùa đó. Kết quả là Phật tử đến chùa chỉ còn học được những mê tín dị đoan, gần gũi gắn bó với chùa sau nhiều năm mà không phát triển được tri thức, không mở mắt được tự giác. Đó là một sự tổn thất cho quần chúng. Trong nhiều cái bài viết của chúng tôi thường đề nghị là về sau này đó, nếu chúng ta mạnh dạn thì để trở thành được một vị thầy theo nghĩa là tỳ khu, tức là thọ giới tròn đầy, tư cách tròn đầy, kiến thức tròn đầy để làm đạo thành công, hay là một vị tỳ khu ni, tức là một vị sư cô, thì tối thiểu giới tự đó phải tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Mà cao đẳng Phật học ở Việt Nam theo cái chương trình truyền thống cho đến bây giờ đó, có nơi đó là 8 năm, có nơi đó là 6 năm. Phải trải qua tối thiểu số lượng năm học Phật Pháp như thế đó, thì chúng ta mới hy vọng rằng mình lột được cái cá tánh của cuộc đời, lột được những cái thói quen phàm tục và trở thành một cái người hướng dẫn. Nếu không thành công về phương diện năng khiếu thì cũng ít nhất giúp cho người ta hiểu đúng, đi đúng con đường Phật Pháp. Chứ còn nếu như chúng ta không có những cái tiêu chí như vậy đó thì khó đảm bảo được lắm. Và sau khi tốt nghiệp cái chương trình tối thiểu là cao đẳng hay là cử nhân Phật học đó, chúng ta có một cái thời gian gọi là thực tập, làm tu sĩ chính thức. Cái thời gian đó có thể là một tháng, hai tháng. Sau khi kiểm tra hạnh kiểm các thứ rồi đó, chúng ta mới làm lễ tán phong làm một vị thầy. Trải qua những cái khó khăn như vậy đó thì cái việc mà đạt được cái vai trò hướng dẫn tâm linh đó, nó làm cho chúng ta trân quý và không đánh mất nó một cách dễ dàng. Cái gì cũng vậy, nó có cái giá của nó. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cơ cấu đào tạo đấy, thì vì sao chúng ta có quá ít số lượng các vị tu sĩ đủ cái trình độ thế học ngoài cái kiến thức Phật học để hướng dẫn một cách là thích ứng với cái vận hành của thế giới hiện đại. Nhờ mình có trí tuệ, mình mới hiểu được đâu là đạo, đâu là phi đạo, đâu là tâm linh, đâu là phi tâm linh. Và mình hướng dẫn đến nơi đến chốn chứ không bỏ con giữa chợ, bỏ tín đồ giữa đường. Tại vì mình đủ cái kiến thức để đi thành công và hướng dẫn người khác cũng đạt được cái tình trạng tương tự. Tu sĩ phải sống thiểu dục, không hệ lụy vào ai. Người mà đòi hỏi nhiều quá thì vận động Phật tử A, vận động Phật tử B. Khi vận động á, đôi lúc nó phải chiều theo những cái điều kiện. Tất cả những ngôi chùa mà xây dựng chân chính của các vị cao tăng ngày xưa đó, không bao giờ để bị lệ thuộc vào bất kỳ một điều kiện gì. Việt Nam Phật Quốc Tự ở bên bên Địa Đạo Tràng do Hòa Thượng Thích Quyền Diệu xây dựng vào những thập niên 80 của thế kỷ 20 đó, thì có một quan chức rất là to của Việt Nam đến thăm viếng. Phu nhân của ông đó muốn phát tâm cúng dường cả một mái chùa, Hòa Thượng đã từ chối và nói như thế này: hoàn toàn không có lệ nếu tôi tiếp nhận sự hảo tâm cúng kính của ông bà. Có hai lý do. Thứ nhất, quần chúng sẽ nói rằng đây là cái ngôi chùa do ông A của chính thể ABC là đó cúng, cho nên những người theo chính thể khác người ta không thèm đến chùa đó. Thứ hai đó, bá tánh đàn na và nhất là những người nghèo khó, ta nói là cái chùa này là chùa của ông quan chức, cho nên khi vào trong đó họ có mặc cảm. Cho nên là xin ông bà hoan hỷ, tôi xin nhận cái tấm lòng cúng kính của ông bà nhưng không nhận tiền. Và Hòa Thượng tiếp tục chủ trương đó là mọi người góp vào một cái ngói thôi, để ai cũng có phần tạo ra công đức. Và mỗi khi họ có mặt tại ngôi chùa đó đó, họ cảm thấy rằng là đây là ngôi chùa của mình, chứ không phải là ngôi chùa của một người nào khác. Đó là một cái văn hóa ứng xử rất hay. Mình sống như vậy thì mình không bị lệ thị hệ lụy vào quần chúng Phật tử. Nhiều ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó, sau khoảng 30 năm xây dựng và kiến thiết, phải nói là khá thành công. Đến bây giờ chúng ta có trên dưới được 400 ngôi chùa, lớn có, nhỏ có, vừa có. Trong số đó thì có khoảng chừng 50 ngôi là có title, tức là được luật pháp công nhận đàng hoàng. Còn là khoảng 400 ngôi chùa còn lại là chùa chui, tức là không có giấy phép. Nếu làng xóm mà thưa kiện, người ta không thích mình tập trung đông để làm lễ, thì ngôi chùa đó bị cái nguy cơ là phải giải thể và giờ đi đâu khác. Cái luật tự do của xã hội phương Tây đó, nó cũng có hay, nhưng mà nó đề cao cái chủ nghĩa cá nhân quá nhiều, cho nên đó, nó làm cho các hoạt động tôn giáo cũng gặp những cái trở ngại. Nhiều ngôi chùa Việt Nam lâm vào tình trạng đó, phải dời vị trí từ chỗ này sang chỗ kia. Cái thứ hai nữa là khi mà quý thầy mình mới bắt đầu qua xây dựng các ngôi chùa đó, thì mình đâu có cái tài khoản trong ngân hàng đâu mà mua. Theo cái luật nó buộc phải có. Đào vào trong ngân hàng tối thiểu phải là 20-30% tùy theo các cái khế ước xã hội trong cái giao dịch mua bán. Thì mình mới trả góp theo cái chương trình là 20 năm, 15 năm hay là 10 năm. Tùy theo cái số lượng thời gian dài và ngắn, cái tỷ lệ phần trăm nó theo đó mà tương thích. Cho nên là phần lớn các thầy, các sư cô phải nhờ các Phật tử đứng tên giùm. Mà nếu các Phật tử phát tâm làm công việc đó đó mà không có phát tâm Bồ Đề như là ngày cấp cô độc đó, thì sau một thời gian đó, bắt đầu đó, làm cho ngôi chùa bị trở ngại. Cho nên ở hải ngoại người ta thường nói với nhau cái từ là ban quản sư. Người ta cố tình bỏ cái dấu nặng, cái chữ sự đó, thay vì gọi là ban quản sự của chùa hay là ban quản trị thì ta gọi là ban quản trị sư. Bởi vì thầy nào cô nào mà không chiều theo cái ban quản trị đó đó thì cuốn gói ra đi sớm. Cho nên cái ý nghĩa đóng góp trong vấn đề xây dựng các cái cơ sở tâm linh đó, nó mất đi. Sau khi chúng ta cúng tạo dựng ra một ngôi chùa rồi, chúng ta phải giao cái quyền cai quản đó cho những vị tu. Vì tăng bảo là một trong ba ngôi tâm linh chứ đâu phải cư sĩ bảo đâu. Cư sĩ đóng vai trò tạo ra giá trị vật chất để cho các vị tu sĩ khỏi phân tâm về vận động, thì lúc đó đó họ sẽ làm đạo tốt hơn. Phong tục của người Thái Lan là một Campuchia bây giờ vẫn còn giữ được rất hay, là việc xây các chùa là các nhà sư phải đi vận động, các Phật tử đi vận động. Họ chở một xe công vong đứng ở các cái ngã tư đường hoặc là những cái khu vực đông dân cư hay là chợ búa, họ phát loa lên, rải những tờ rơi giới thiệu về giá trị tâm linh và những giá trị về xã hội văn hóa của một ngôi chùa sau khi đã được xây dựng, để cho ba tánh cúng dường hùng phước. Sau khi có đủ số tiền xây dựng xong rồi, ta cúng dường trọn vẹn cho các tu sĩ. Kể từ đó, khi cái khế ước cúng dường đã được kết thúc, thì cái tính sở hữu của cơ sở vật chất tâm linh đó không còn là của mình nữa. Nó giống như luật pháp thôi. Thì lúc đó chúng ta cũng không nên nói nặng nói nhẹ, cũng không nên ra điều kiện này điều kiện kia để cho các tu sĩ đó an tâm mà tu, không bị lệ thuộc vào mình. Nhiều người Phật tử đó có tấm lòng nhưng mà lại không thực tập được vô ngã, cho nên tạo biết bao nhiêu rắc rối sau khi đóng góp cho ngôi chùa ABC những cái công trình nào đó. Điều thứ bảy, tu sĩ Bà La Môn phải là những người từ bỏ vũ khí, không sát hại sanh linh, không hận thù giữa những kẻ thù và buông xả mọi chấp thủ. Cái này khó làm lắm, tại vì các Bà La Môn á là những người mà tổ chức các lễ tế đàn, mà mỗi một lễ như vậy đó giết hàng trăm ngàn con. Những cái tế làng mà tế đàn cho vua đó, chúng ta thấy mô tả trong kinh là 500 con cừu, 500 con bò, 500 con heo, 500 con dê bị giết để mong cho tại vì được lâu dài sức khỏe tuổi thọ. Mà họ không ngờ rằng việc làm như thế làm cho các vị vua tổn thọ, tổn phước, tổn đức và mất ngay vàng sớm hơn. Lịch sử các vị vua làm lễ tế lễ trong Bà La Môn giáo cho thấy là khó có ai tồn tại quá 10 năm tại vị lắm. Ấy thế mà người ta lại không nhận ra. Thì các vị Bà La Môn có tuyên truyền cái học thuyết gọi là sai lầm như thế, biết bao nhiêu là cái bạn sống đã bị chết hoang uổng. Từ bỏ vũ khí có thể dễ, nhưng từ bỏ việc sát hại sanh linh là khó lắm. Mặc dù các vị Bà La Môn không tự tay mình giết, nhưng mà chủ trương tế lễ làm cho người ta giết thế cho mình thì cũng bị cái cộng nghiệp sát sanh. Bỏ kẻ thù giữa thế giới hận thù là chuyện rất là khó làm. Nhà Phật dạy là phải quên quá khứ, thấy yếu tố hạnh phúc ở hiện tại, vun đắp cho tương lai là cần thiết. Cho nên đó, người ta phải là hỷ xả rộng lượng, bỏ qua những cái sai lầm của người khác. Mà những điều này mà quý vị nói ở thế giới cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là người ta nói mình là cộng sản liền rồi. Cái chùa nào bị tặng cho cái đó có rồi, góc đồ lên không nổi, Phật tử bỏ chùa bởi vì đi chùa sẽ bị liên lụy. Cho nên rất nhiều người Phật tử nhiệt tình với Phật pháp mà không hiểu Phật pháp, truyền bá những học thuyết hận thù trong chùa đó là tội lỗi vô cùng. Chúng tôi đi tới đâu chúng tôi cũng mạnh dạn nói như thế này, mặc dù người ta cứ gán ghép là ông Dương Tư là cộng sản, là làm cái công tác là tôn giáo phận, là trí phận thế này thế kia, chúng tôi cũng chẳng bận tâm. Tâm mình trong sáng không có gì để sợ. Đức Phật dạy như thế này, tu sĩ phải có tâm trong sáng, tu sĩ phải có được cái tâm vô ý. Rất nhiều ngôi chùa sợ hãi những cái chuyện đó mà không dám làm, mà giờ biết làm, các Phật sự nói kết và Phật giáo trong và ngoài là cực kỳ có lệ cho đạo Phật như là một tổng thể, nhưng mà ta lại không dám làm, sợ những cái chụp mũ. Rồi do đó rất nhiều người cái nhân danh chánh pháp này chánh pháp kia cuối cùng làm những chuyện tà đạo không. Đó là những điều mà chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm, phải bỏ hận thù. Dĩ nhiên là có những cái chủ nghĩa và chính thể người ta kêu bỏ hận thù, không vì thế mà là hiểu rằng là cái lời kêu bỏ hận thù của tu sĩ Phật giáo là chạy theo một chính sách chính trị nào đó vô lý. Phật pháp là có muôn đề mấy ngàn thế kỷ về trước, và Phật pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn muôn đề về sau. Chính thể chỉ tồn tại nhất thời trong khoảng một thời gian. Mà nói chính thể đó bắt trước Phật pháp thì có đúng, chứ làm sao nói là Phật pháp bắt trước chính thể đó được. Cho nên tu sĩ Phật giáo, cư sĩ Phật giáo truyền bá xóa bỏ hận thù đó là cần phải được tán dương. Còn ai dù không chụp mũ những người như thế thì chắc chắn rằng sẽ bị tổn thất những cái hậu quả rất nghiêm trọng từ lời phát ngôn và thiếu thiện chí của mình. Điều thứ 8 là phải từ bỏ tham sân si, kiêu mạn, che giấu. Ăn nói phải nhỏ nhẹ, phát ngôn phải chân thật, không xúc phạm ai, không tham cầu cái gì trên đời này hay là mong cầu ở đời sau, buông bỏ mọi hệ lụy, không chấp tàn và chấm dứt hết tất cả mọi nghi hoặc. Cứ mỗi một lần lặp lại thì chúng ta thấy nó có cái nối kết mới với những nội dung mới, để cho thấy là cái tâm linh của người tu đó, dù là Bà La Môn hay là tu sĩ Phật giáo, phải siêu việt hơn người phàm. Tham sân và kiêu mạn là rất là khó bỏ. Hận thù là sân, và mình muốn triệt hạ người ta là lòng tham, và chứng tỏ mình hơn người khác là kiêu mạn, phơi bình chỉ trích người khác là kiêu mạn, rồi không thừa nhận những cái sở đoạn của mình là che giấu. Đây là bốn yếu tố tâm lý làm cho con người mãi mãi là phàm phu. Do đó đó, Đức Phật muốn nói là giàu cho người ta có tự xưng là thánh thế này thế kia, hay qua là cuộc đời có tôn vinh người đó thế này thế nọ, mà nếu như lòng tham, lòng sân, kiêu mạn che giấu người đó không hết thì người đó không xứng đáng để tôn thờ. Cho nên mình đánh giá người tu phải đánh giá rằng là xem người đó có chịu quá được lòng tham, lòng sân, lời nói của người đó có nhỏ nhẹ, phát ngôn có chân thật, có lòng từ bi, không xúc phạm ai hay không. Dĩ nhiên là có những cái tuyên ngôn chân lý thì nó phải đụng chạm, nhưng mà đụng chạm đó chúng ta thấy là phát xuất từ một cái động cơ hết sức là tích cực. Và tu sĩ Phật giáo phải có một cái trí tuệ để không có những cái nghi hoặc về tất cả mọi thứ. Nhìn đâu là trúng đó, phán đoán đâu là chuẩn xác đó, và quyết định đâu đó là có kết quả đó, không có do dự, chần chừ. Thứ 9 là thanh tịnh trong sáng, vượt qua hiểm lộ, đến bậc kia không dao động tâm thức, đoạn trừ dục và hữu, sống xuất gia thông dong trong cuộc đời. Và đây chính là cái nội dung vô cùng quan trọng, nó dứt điểm được cái cuộc đời và hành trình tâm linh của người tu. Rất nhiều vị Bà La Môn giáo đã bị bế tắc thông qua các lễ tế lễ, thông qua niềm tin mê tín, thông qua các khổ hạnh ép sát, khó lối thoát. Sau thời gian tu tập, và nếu như mình không có được cái sự thanh tịnh tâm mình mơ mệt không biết là mình đi đúng hay đi sai, và mình vẫn sống ở trong cái sự khổ đau cùng cực, chúng ta biết chắc rằng là chúng ta đang còn bị hệ lụy ở đời này, ở bờ này. Cho nên cái kết quả cuối cùng là làm sao để cho đạt được bờ bên kia, có nghĩa là vượt lên cái cõi tâm linh cao hơn người phàm kẻ tục. Từ đó đó, tâm không hề bị dao động trước bất kỳ một sự biến thiên nào. Người đó đã chuyển hóa được hết tất cả những hoạt động tính dục, các tàn dư của dục. Hữu là tái sanh, người đó cũng đã kết thúc. Sống thông dong, tùy duyên quá độ, có nhu cầu đó, thì tái sanh, không nhu cầu đó thì có mặt ở một hành tinh khác. Hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự làm chủ vận mệnh và tái sanh của mình. Thì người như thế được gọi là một bậc thánh. Như vậy là khi mà một vị bà la môn được nâng lên với nội dung của bậc thánh thì chúng ta thấy rằng là sự tu tập như thế nó không có hữu ích. Ở đây Đức Phật không muốn các vị bà la môn bỏ để theo đạo là Phật, mà muốn rằng họ làm mới tôn giáo của họ để cho cuộc đời của các tín đồ bà la môn giáo không bị khổ đau. Vấn đề thứ tư, đó là vấn đề thứ cuối cùng, Đức Phật phân tích về mối liên hệ giữa danh xưng, mặc định và chấp trước. Sau khi phân tích hết chính nội dung của cái gọi là bà la môn người là ai, Đức Phật đã phân tích về tên họ gia tộc. Và Ngài nói như thế này: tên họ gia tộc chỉ là tục danh hay là thông danh. Từ mặc định đó đã dẫn đến sự chấp trước, rồi tự tiêu mốt vai trò cao thượng của mình. Đây là một cái phân tích bao quát nhất, chứ không phải là chỉ nhắm vào cái giới chức bà la môn, mà tất cả mọi người cũng vậy. Khi mình lên cái vai trò là thủ tướng, tổng thống, hoàng hậu, chủ tịch nước, thì mình cảm thấy rằng là kể từ đây đó, cái vai trò, cái giá trị xã hội, cái tầm vóc của mình nó cũng ngang với chừng đó. Nếu mà mình không có điều tiết cái tâm linh, đạo đức và cái kiến thức, giá trị, tư cách, phẩm hạnh nó tương thích như vậy, thì cái đó là đại họa cho cuộc đời. Đứng ở một vai trò lớn mà tầm nhìn, kiến thức và cái tâm đó, nó không tương thích đó, làm cho những người đi theo đó mất phương hướng. Cho bám vào cái tục danh, cái chức danh, cái thế danh, cái mặc định trong xã hội, dẫn đến những chấp trước, rồi tuyên bố rằng mình cần phải có vai trò buộc người khác phải tôn trọng. Chắc gì bà la môn đã rơi vào cái hoàn cảnh đó. Mỗi khi mà ai nói nặng nói nhẹ mình, nói quý vị biết là tôi là ai không, tôi là bà la môn đó, sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, là con ruột của Phạm Thiên, tuyên bố chân lý, trong khi đó mình có nói gì chân lý đâu, hoặc là đời sống của mình rất là thấp kém mà buộc người ta phải tôn trọng sao được. Do đó chỉ cần tu, chỉ cần sống cách cao thượng, người ta chưa tôn trọng mình thì trước sau gì người ta cũng tôn trọng thôi. Giả sử nó không tôn trọng cũng không sao, vì nó không làm tổn thất đến mình. Không phải do sanh đẻ mà được gọi là bà la môn hay là phi bà la môn, do hành động và nghề nghiệp, con người được gọi là bà la môn hay là được gọi là nông phu, công thợ, thương gia, nô bộc, đạo chích, binh lính, thầy cúng, vua chúa. Đây là một sự tổng kết lại những gì Đức Phật đã nêu ra. Trong nhiều năm qua đó thì mặc dù nó không thành văn bản, thành văn, các tu sĩ Phật giáo và các tu sĩ các tôn giáo khác thường được gọi là người hành nghề tôn giáo. Cái từ nó không được hay lắm. Tức là giới chức nhà nước xem những người làm công việc tu tập đó là đang hành một cái nghề để kiếm sống đó. Mà cái nghề đó đó cách đây mấy chục năm được đánh giá rất là thấp. Có một xã hội dây tập vững của cuộc đời, kẻ lợi dụng niềm tin mê tín và ăn bám. Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc đó đã trải qua một cái thời gian mấy mươi năm như vậy, và hậu quả là rất nhiều người không dám đi tu. Những người thanh niên có lý tưởng khi mà thấy được Phật pháp muốn đi tu đó, họ bị mặc cảm rằng là khi đi tu đó, bị nện vào một cái tên là con mọt, là ăn bám, là kẻ lệ thuộc thế này thế kia. Cho nên đạo Phật ở miền Bắc đã bị suy vi đến mấy chục năm sau năm 1945. Bây giờ thì đang có cơ hội phục hưng lại. Do đó người ta bám vào các cái danh xưng đó mà tạo ra cái tính giá trị và phi giá trị. Cho đó giá trị và phi giá trị nó không thuộc về danh xưng, mà nó thuộc về bản chất đời sống của con người trong những danh xưng đó như thế nào. Đức Phật tuyên bố trong câu kệ kế tiếp: do nghiệp đời luân chuyển. Luân chuyển là chuyển như là bánh xe, với cái chu kỳ, với cái vòng lẩn quẩn. Có nhiều người bị khổ đau mà cứ bị lẩn quẩn như thế mà ra không được. Giống như con kiến nó bò trên cái miệng của cái dĩa, không định hướng được, bò xuống để thoát ra bên ngoài. Có nhiều cặp vợ chồng khổ đau cùng cực, rồi bắt đầu là vui vẻ với nhau được hai ba hôm rồi khổ đau mà không tìm ra cái phương pháp để giải quyết, bị bế tắc. Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến nghiệp. Do nghiệp người luân hồi, cũng do hành động mà con người tiếp tục có mặt ở trong hành trình của sự tái sanh. Do hành động, mặc dù một cách vô thức hay là bản năng, mà các chủng loại sinh vật cũng có mặt ở trong một tiến trình của tái sanh. Còn kinh tế Đức Phật nói: nghiệp trói buộc con người, chúng sinh như trục xe quay bánh. Mỗi một hành động sau khi chúng ta tạo tác rồi không mất đi, nó tạo ra một cái hiệu ứng, nó tạo ra một cái phản ứng, mà nó giống như là cái trục xe kéo cái bánh xe quay đi theo đó. Hai cái này nó song hành với nhau. Ta tạo ra điều xấu rồi ta cảm nhận cái hậu quả xấu của đó. Ta tạo ra điều tốt, ta hưởng được cái kết quả tốt của nó. Cái câu này rất là sâu sắc, quý vị nên thuộc: do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh. Sâu sắc hơn rất nhiều lần với cái câu là phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là cái câu mà có ý nghĩa giá trị về triết lý, giúp chúng ta có phương châm sống một cách có đạo đức và thành công trong cuộc đời. Câu gợi cái tiếp, Đức Phật dạy: do hiểu duyên khởi, sợ quả báo của nghiệp, phát tâm sống đạo đức, trao dồi tâm linh, tiết chế và chế ngự, chấm dứt tái sanh, mới xứng đáng là Bà La Môn đích thực. Thấy được duyên khởi, thấy được nhân quả, chúng ta không còn niềm tin về Thượng Đế Thần Linh, không còn tin vào hên xui may rủi, không còn tin vào vận mệnh ăn bài. Và đồng thời chúng ta sợ cái quả xấu của một hành động tiêu cực, cho nên chúng ta không làm. Định hướng cái nhận thức như thế đó thì chúng ta sẽ mạnh dạn phát tâm hướng về đời sống đạo đức để đạt được những giá trị cần phải đạt, kết thúc cái khổ đau ở trong tái sanh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích về nội dung vừa nêu đó thì hai vị Bà La Môn này đó đồng thanh phát nguyện nhận Phật làm thầy. Họ quên đi hết tất cả mọi việc đúng sai, thế nào là một vị Bà La Môn truyền thống, thế nào là một vị Bà La Môn cách tân. Dù là truyền thống hay cách tân, mà nếu không có được chính nội dung như Đức Phật nêu ra, Bà La Môn ngươi là ai, thì danh xưng Bà La Môn đó chỉ là một cái rỗng không thôi, không xứng đáng. Thông qua cái này thì chúng ta cũng gián tiếp học được rằng là những vị tu sĩ Phật giáo chân chính ấy, tôi cũng cần phải huấn luyện đời sống tâm linh của mình làm sao để mình xứng đáng với cái niềm tin của quần chúng. Giáo hội đó trong mỗi giai đoạn bắt đầu có mặt với những cái chủ trương nhập thế khác nhau. Sự có mặt của nhiều giáo hội theo chúng tôi thì tốt thôi, bởi vì đã đáp ứng những cái căn cơ và căn tánh của chúng sinh, giống như ở trong quá khứ nó đã từng có nhiều pháp môn. Nhưng người lãnh đạo các giáo hội nên có một cái nhìn dung thông, đừng xem rằng là chỉ có pháp môn của mình là một, là số một, còn những pháp môn khác là sai. Từ đó đó, vì nhiệt tình quá mà nặng lời công kích các pháp môn còn lại. Các giáo hội cũng như thế, mình cứ trình bày chân lý đi thì có người đi theo. Bây giờ chân lý của mình mà không thể hiện mà cứ nói cái phi chân lý của người khác, để làm cho rất nhiều người đang được an lạc hạnh phúc ở trên con đường chân lý của người khác, trong giáo hội khác, bị hoang mang dao động. Từ đó nó làm cho Phật giáo mình bị nát ra thành từng mảnh vụn. Đó là điều không nên. Đối với quần chúng Phật tử đó, người ta không cần bận tâm rằng là cái vị thầy, cái ngôi chùa mà họ đi theo đó là theo Nam Tông người Kinh hay là Nam Tông Khmer, theo Bắc Tông của Thiền hay là Bắc Tông của Tịnh Độ, Bắc Tông của pháp môn này pháp môn kia là, hay là Bắc Tông của giáo hội A giáo hội C, Bắc Tông của giáo hội trước năm 75 hay là giáo hội sau 75. Điều mà họ quan tâm là khi đi theo như thế họ được cái gì về phương diện an vui, hạnh phúc, bình an, chuyển hóa khổ đau. Cho nên cái nội dung là cái mà chúng ta cần cống hiến cho họ, hơn là cái chủ nghĩa hình thức tự xưng mình là truyền thừa lịch sử Phật pháp mấy ngàn năm mà trên thực tế mình không có làm cái gì ngoài cái đấu tranh, ngoài cái hận thù. Do đó đó, tất cả các giáo hội nên phát huy cái tính sở trường của mình ở trong hoằng pháp và tôn trọng các giáo hội khác. Làm như thế đó thì chúng ta góp phần làm cho đạo Phật có mặt chói rạng ở trên đất nước của Việt Nam. Cái hận thù của lịch sử Việt Nam đã làm cho trong Phật giáo cũng bị hận thù. Nhiều Phật tử đã mang hận thù ở trong đạo Phật vì nhiệt tình, vì vô minh, vì sân hận, vì không hành nổi lời Phật dạy là sáu bao hận thù, cho nên rất nhiều người đã làm sai. Do đó đó chúng ta phải mạnh dạn để truyền bá những tư tưởng Phật pháp chân chính. Có thể khi chúng ta làm những công việc đó thì người ta sẽ gắn ghép mình bằng những cái tên là theo chủ nghĩa cộng sản hay là theo chủ nghĩa tư bản, chống trong nước hay chống nước ngoài, đừng mặn tâm. Người Phật tử chân chính, người hoằng pháp chân chính làm công việc là hoằng chánh pháp. Còn ai gắn ghép tặng biếu cho chúng ta cái gì là chuyện của họ, họ sẽ phải chịu hậu quả của vu khống họ. Và học theo kinh 42 chương là không nhận quà. Cái gì không đúng với chúng ta không tiếp nhận, thì người ta đó sẽ cảm thấy cục hứng và bị khổ đau thôi. Còn nếu người ta cố tình làm như thế là bởi vì cái nghiệp của họ nặng quá, thì đành cầu nguyện cho họ vượt ra khỏi cái cơn vô minh và hận thù để họ tự trị liệu chính họ đó. Phật pháp Việt Nam bao nhiêu ngàn năm cũng bị hết phân biệt vùng miền, rồi phân chia giáo hội, cho đến bây giờ Đại Tạng Kinh chưa được hoàn tất. Đạo Phật có mặt là trên dưới 20 thế kỷ. Trước Phật giáo Thái Lan, Campuchia, Lào, các nước này đã có Đại Tạng Kinh không chỉ là một dịch bản mà đến 2-3 dịch bản. Còn mình tối ngày cứ tranh chấp về cái tính chân lý thế này thế kia, các Phật sự đó thì bỏ rơi không ai làm. Đó là một nỗi đau, đó là sự tổn thất cho Phật pháp. Do đó chúng tôi rất kính mong chúng ta đừng quá bận tâm về tính chân lý của các giáo hội. Chân lý là cái gì nếu không có nội dung đi kèm theo? Chân lý chẳng qua chỉ là một danh xưng, chỉ là mặt ước mà Đức Phật nói trong bản kinh này. Chỉ vì tục danh thông danh và những mặc định để dẫn đến sự chấp trước rồi tiêu mất vai trò cao thượng của mình là điều mà chúng ta không nên quên. Nhận xét của Đức Phật rất là sâu sắc. Muốn chứng minh chân lý, hãy chứng minh bằng nội dung và những giá trị đóng góp. Không khéo cái nhiệt quyết của mình nó trở thành là một cái phá đạo, là điều chúng ta cũng không thể nào làm ngơ được. Thì đó là nội dung của bài kinh mà chúng tôi tạm gọi Bà La Môn Người Là Ai, một cái tấm gương để phản chiếu lại nội dung của Bà La Môn giáo, và cũng là một cái tấm gương chiếu soi lại cái nội dung tu tập của các tu sĩ Phật giáo. Nếu ai tự xưng mình là tu sĩ Phật giáo thì mình hãy lấy cái tiêu chí trong những nội dung này nêu ra, xem mình có chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, hận thù, xem mình đã vượt qua được sự chấp thủ, buông bỏ mọi sợ hãi chưa, còn bị ràng buộc hay không, xem mình là có được cái sự nhẫn nại trong sáng chịu đựng mọi vu khống, xem mình đã có được đời sống đạo đức trọn vẹn không hống hách, xem mình đã làm chủ được cảm xúc và bản thân hay chưa, xem mình đã dấn thân phục vụ vô ngã, đặt mọi gánh nặng xuống hay chưa, xem mình đó có trí tuệ hiểu đâu là đạo phi đạo hay chưa, xem mình đó là cái người đó là không còn có kiêu mạn ăn nói phát ngôn chân chính, không xúc phạm ai hay chưa, không còn cái tham cầu đề này đề sao, sống bằng một cái thông dong thoát tục. Đó là nội dung mà các tu sĩ Phật giáo được Đức Phật khuyến tấn. Ai không làm được những điều đó mà tuyên ngôn chân lý này thì chân lý họ chỉ là một trò đùa đành hanh, làm cho nỗi đau tăng trưởng thêm nhiều nỗi đau khác. Có một câu hỏi: thưa thầy, thế nào là tiêu chí đánh giá đâu là người có trí tuệ theo quan điểm Phật dạy? Trí tuệ trong Phật giáo hay là theo lời Phật dạy là gì? Và có khác với trí tuệ của thế gian theo quan niệm của dân gian hay không? Làm thế nào để giúp cho người còn sống ở trong cái tâm vô minh, che phủ bởi cái dòng kiềm tỏa của vô minh, có được trí tuệ nhận thức chân lý như lời Phật dạy? Cái tiêu chí đánh giá về trí tuệ ở trong kinh điển Phật giáo đó, nó gồm có 4 nội dung căn bản. Thứ nhất, bao gồm những tri thức hiểu và ứng dụng tới diệu đế. Thứ hai, bao gồm tri thức và ứng dụng nhân quả. Thứ ba, bao gồm tri thức và ứng dụng duyên khởi trong giải quyết mọi vấn đề. Thứ tư, bao gồm tri thức hiểu rõ vô thường vô ngã và sống ứng dụng nguyên lý đó để vượt qua khổ đau trong vô thường vô ngã. Nói chung là dù là 4 nội dung nhưng nó xoay quanh cái trục đó là nhân quả ở trong phạm vi thế gian và nhân quả trong phạm vi là vượt ra khỏi khổ đau. Ai sống với cái nhận thức như thế được gọi là có trí tuệ. Đó là cái mức độ ban đầu. Mức độ sâu sắc hơn đó thì người có trí tuệ là người đã chứng đắc và đã không còn thói chuyển về phương diện đạo đức ở trong tiến trình của tái sanh, không còn bị cám dỗ thay đổi cái tánh từ tốt thành xấu, thì người đó được theo là cái người đang sống với cái ứng dụng trí tuệ ở trong cuộc đời. Và về cái phương diện thứ hai này đó thì nó gồm có 4 cấp: trí tuệ A La Hán, trí tuệ Thanh Văn, trí tuệ Bồ Tát và trí tuệ Phật. Nó được dùng bằng những cái từ như là mắt pháp, mắt huệ, vân vân. Phân tích về những điều đó, nó chia ra đến 51 cấp bậc mà ở trong kinh Hoa Nghiêm đã phân tích rất là chi tiết. Xin quý vị đọc thêm. Nói tóm lại thì cái trí tuệ của Phật pháp đó, nó khác hoàn toàn với trí tuệ mà trong xã hội loài người nói. Ví dụ ta nói là trí tuệ là người qua những cái chuyện ngụ ngôn, hay là trí tuệ như là kiến thức. Thực ra đó, kiến thức và trí tuệ nó khác nhau. Và do vậy khái niệm trí tuệ Phật pháp và dân gian cũng khác nhau cả trời lẫn vực. Một nhà bác học, một nhà thiên tài, một nhân tài hay là người có kiến thức chân chánh về một lĩnh vực nào đó thì được gọi là cái người có trí tuệ về lĩnh vực này. Nhưng theo Phật giáo chưa phải. Người có trí tuệ thì không bị khổ đau, không bị cám dỗ, không bị các giác quan sai sử trong đời sống, trong mọi tình huống, trước quần chúng, cũng như là đang khi ở một mình. Cái tính cách nhất quán trong hành trì đó vẫn là một. Còn người có kiến thức về y khoa, là những bác sĩ, là những nhà khoa học lỗi lạc về y khoa, nhưng vẫn có thể chết về bệnh, chết về ngay cái ngành mà mình phát minh. Những người có kiến thức về việc sáng tạo ra vũ khí nhưng mà vẫn chết bằng vũ khí, bởi vì vẫn có thể sử dụng vũ khí. Cho đó không phải gọi là có trí tuệ, mà chỉ gọi là có kiến thức thôi. Làm thế nào để giúp cho một người sống trong tâm tối đã có được trí tuệ đó, nó làm cả một tiến trình với sự thực tập, với sự bồi dưỡng, với sự học Phật. Dần già rồi chúng ta phải tăng trưởng. Như vậy là cái bước đầu tiên đó là phải học Phật pháp, nghe kinh điển, đọc kinh bằng chánh văn. Cái gì không hiểu đó chúng ta phải hỏi. Ta hỏi một người mà chưa khai thông thì hỏi thêm nhiều người. Thì vậy là chúng ta có được cái trí tuệ bằng học thuyết như là giai đoạn đầu. Sau đó chúng ta phải hành trì, hướng dẫn người khác hành trì thì chúng ta mới đạt được cái trình độ của trí tuệ chứng đắc, để giúp cho mình nâng cái giá trị từ phàm phu trở thành một bậc thánh. Mà 3 tầng cấp tâm linh bao gồm là A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Đạt được cái Phật quả thì chúng ta mới được gọi là trí tuệ siêu việt, mà trong ngôn ngữ Phật học được gọi là vô thượng đẳng đẳng trí, là vô thượng bồ đề cũng là trí tuệ. Hoặc là những cái từ khác như là viên giác, tối thượng giác, vân vân. đều chỉ cho những cái trí tuệ đạt được ở mức độ cao nhất mà con người và các chúng loài có thể đạt, đó là Phật quả. Nói tóm lại, để giúp cho một người chưa biết Phật pháp hiểu được Phật pháp là một chuyện khó. Sau khi hiểu được rồi, huấn luyện người đó có được một cái trí tuệ chân chính đó, thì điều đầu tiên đó phải làm sao cho người đó không còn những mê tín và dị đoan. Về nội dung của những điều này đó, chúng tôi đã giảng tất cả là 4 buổi tuần trước ở tại chùa Giác Ngộ, rồi tại chùa Phổ Quang, sáng nay tại chùa Xá Lợi, và lúc 3 giờ chiều là tại chùa Ấn Quang. 4 bài đó nó cũng đã phần nào bao quát được các nội dung về những niềm tin mê tín sai lầm mà người Phật tử cần phải xa lánh đó và chuyển hóa đó. Khi chúng ta chuyển hóa được hết toàn bộ các cái nhận thức sai lầm mà tệ hại nhất, thấp nhất của nó là mê tín và dị đoan, thì chúng ta mới tạm gọi rằng là mình đang đứng ở trước ngưỡng cửa của trí tuệ. Còn bây giờ mình tin, vẫn còn tin là giải tiền vàng mã để cho hương linh được bình an với cõi âm là chúng ta không có trí tuệ. Giờ tu có 100 năm đi nữa cũng không chứng đắc được cái gì. Còn thờ đó là Vũ Thi Quyền Nữ, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Táo Quân, Thần Tài, Thổ Địa là chúng ta không có trí tuệ. Thì đó là mê tín. Còn tin vào hên xui may rủi, ngày lành, ngày tốt, ngày xấu và những cái mê tín gì đoan khác là chúng ta không có trí tuệ. Cho nên cái nội dung của trí tuệ nó rất là cao, mà bước đi ban đầu phải là diệt trừ mê tín gì đó. Là kết thúc tại đây, và kính chúc quý vị được an lành.